Tác phẩm Miền Tây. Tác giả Tô Hoài. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Người đọc Trung Nghị. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Bạn đọc đang cầm trên tay bản in mới nhất, đầy đủ và hoàn thiện nhất do chính bố tôi, nhà văn Tô Hoài đọc và sửa chữa trước lúc đi xa một thời gian. Đã từ lâu, từ khi cầm bút, bố tôi là người cẩn thận và luôn có trách nhiệm với câu chữ, nên mỗi bản in, dù là in lại, nhưng ông luôn đọc, cắt gọt, chỉnh sửa, uốn nắn, tỉ mẩn như người dệt vải. Khi ông trao lại cho tôi để xử lý nhập liệu với một bản thảo chi chít một mực, chữ, từ, câu mà ông thêm bớt đan xen ngang dọc. Cha tôi là vậy, sự cẩn trọng, kỹ lưỡng trong nghề viết như mối nợ tình với ông. Các tập sách này xuất bản tôi xin ghi nhận và cảm ơn sự nhiệt tình, tâm huyết của các bạn ở nhà xuất bản Văn Học cùng công ty sách Phương Nam như một sự tri ân với cha tôi. Hy vọng bạn đọc sẽ đón nhận và hài lòng khi các tập sách này ra đời. Chân thành cảm ơn độc giả. Nguyễn Phương Vũ. Một La Mã. Năm nào cũng vậy, đoàn ngựa buôn của ông khách xin và đến Châu Yên dừng lại thay tay thổ thì vừa xong gặt hái tháng 10. Các phiên chợ Tết đã đến rồi. Ông khách xin chỉ bán ghé chợ Châu Yên có một phiên rồi lại đóng hàng vào ngựa mới bắt đầu lên phiền xa. Hàng của khách xin vốn quen ăn các chợ mèo. Câu chuyện giữa khách xin và chủ ngựa Tòng hôm ấy. Chào ông chủ Tòng, năm nay bao nhiêu ngựa ông đi phiền xa được? Hàng nặng đấy ông ạ. Bẩm ông chủ, ngoài trăm con tôi cũng có thừa sức, tốt lắm, nhưng mà con nhất con nhì tôi sao? Nó ốm. Không may cho ông. Vâng, bẩm ông chủ, mấy chợ này tôi bỏ cả những chuyến thổ gần thật ngon ăn để đợi hàng ông chủ về. Ông khách xin liền khóa ngay cái giọng sắp muốn mệt nheo của lão chủ ngựa. Phải rồi, ông mà lên được phiền xa với tôi, ông cứ nhấc cái thổ xuống là có tiền chảy đến. Ông còn kiếm gấp trăm những chuyến ngon ăn khác kia. Vâng, cũng nhờ lộc ông chủ. Hàng tôi cần lên kịp chợ, không đến ná được, để bảo ngựa ông đèo vậy. Lão chủ ngựa Tòng xám hạt mặt. Ngựa lão Tòng vốn quen thổ hàng cho khách xin trên chặng phiền xa đã hàng chục năm. Ngựa tốt, khách hàng sòng phẳng, mà lão Tòng mỗi chuyến lên vùng mèo cũng phát tài xin được một bọn thuốc phiện mang lậu về. Cho nên chủ ngựa và chủ hàng đã quen đến độ không cần ăn xá thổ trước, không ngờ khách xin lại dừng dưng ném phát ngay lão đi như thế. Lão Tòng cay quá đứng ơ, ông khách xin còn vỗ vai lão, cười nhăn nhở nói, ông chủ bằng lòng nhé, sang năm giúp cho tôi chờ đấy. Nhưng lúc ấy lão Tòng chẳng còn nghe biết khách xin nói vuốt gì nữa, lão điếm người lại nghĩ đến hai con ngựa. Hai con ngựa nhất, ngựa nhì, đầu đàn của lão. Không phải ngựa ốm mà chỉ có nửa buổi lăn xa chết cả. Mới hôm kia lúc khách xin vừa tới Châu Yên. Hay là nhà thằng đèo hại mình? Lão Tòng hốt hoảng, bối rối nghĩ. Đoàn ngựa thồ hàng ông khách xin lên phiền xa. Tết sắp đến, những đoàn ngựa thồ hàng của người buôn lại lũ lượt lên các vùng núi cao miền Tây. Không ai biết ngựa buôn hàng ở mãi đâu về, phía nào tới, Vân Nam xuống hay bên nước Lào, nước Miến Điện sang hay từ ngoài sông đà vào. Nhưng cứ trông người đi đuổi ngựa cho các ông chủ hàng có thể đoán những chặng đường họ đã đi qua. Đủ cả người tứ chiến làm nghề đuổi ngựa, người Kinh, người Lào, người Thái, người Xạ Phang, người Hà Nhì, đôi khi cũng có người Xá, người Mèo tận Mường Cọt Nòi bên Miến Điện. Hễ năm nào nhiều người Xạ Phang, người Hà Nhì theo ngựa thì bảo đoàn này trên Vân Nam xuống. Có người Kinh thì chắc hàng ngoài cửa vạn sông đà vào. Có người Lừ, người Khạ thì biết họ từ Lào sang. Có đến ngoài trăm con ngựa thồ hàng, ông khách xin lên phiền xa. Con ngựa nhất, con ngựa nhì đi đầu đàn được thắng yên cương đỏ. Lưng không phải đeo hàng, thung dung đi trước trong tiếng nhạc rung sang sảng. Trên bờm cắm ngù đỏ, hai bên mông rực rỡ chiếc hoa thị vải đỏ năm cánh. Những con ngựa mộc thồ hàng đi sau, tai nghe nhạc, mắt chăm chăm nhìn vào cái hoa đỏ đính đuôi ngựa trước, mõm cất cao, bước không loạn vó, không đá nhau, không cua vặt ven đường. Ngựa nào cũng ngoan nết, bắt chước hai con đầu đàn. Lão chủ ngựa họ Đèo ngồi xếp chân trên cọc thồ giữa lưng con ngựa thứ ba. Lão náu mình trong chiếc áo bành tô, đẫm nước mưa, sám ngắt. Nếu chốc chốc không thấy từ trong đống áo sù sụ có một đám khói thuốc lá cuốn xanh mờ nhà ra, cũng sẽ tưởng đấy là một kiện hàng. Sau lưng lão, cứ chừng 10 thồ là một người phu ngựa đi kèm. Những người phu co ro cầm cái soi, khi thì lập cặp chạy theo ngựa, khi thì trèo lên gật gưỡng ngủ ngồi trên thổ hàng. Đàn ngựa kéo dài qua những vùng vàng rượi cỏ chanh, cứ xoay tròn trên lưng trời. Đi cả cày trông xuống vẫn thấy độc có một vết xúc vượt hôm trước, không một tiếng người, chỉ nghe vó ngựa và tiếng soi quất xíu qua quãng kẹt núi rừng, tiếng gió gào quần trên đầu sóng cỏ chanh, chốc lại xô lên lấp cả người cả ngựa. Đôi khi mặt trời rầu rĩ nhô ra, làm cho các mỏm núi và đến cả các khe suối xa bỗng nhiên nhuộm nắng úa sụa. Một tiếng hát, tiếng hò hay tiếng kể lể than vãn của người phu ngựa xạ phang đột ngột cất lên, lê thê lướt qua. Cái dốc núi càng rét, càng vắng, càng chơ vơ. Bóng túi chiếu nặng từng quãng, nhanh và dữ tợn. Các mỏm núi đương vàng rực bỗng xanh rợn. Gió chộp lên rồi chết đứng từng đợt ngay giữa các triền đồi tranh im lặng. Đoàn ngựa lên dốc, tối dần, còn một dốc nữa thì tới phiền xa. Chặng này khó nhọc nhất, phải cố làm. Một lúc cả đoàn dừng lại, những người phu nhảy xuống chạy quanh ngựa, hấp tấp rút trên túi ngựa ra một ống nứa đựng rượu ngâm củ gấu đặc sẫm. Họ lần lượt xách cương kéo bõm từng con ngựa lên, rồi xốc ngược cả ống rượu gấu vào họng ngựa. Những tiếng hí xít vang sâu vào các khóm núi. Con ngựa rụt mình, lắc lắc, nhảy phung hai chân trước, rồi lại đứng yên. Ngựa đã quen được nhai củ gấu ngâm rượu thuốc, mỗi chuyến đi dài. Rượu gấu ngấm vào làm rung bốn vó, đổ thêm sức cho ngựa dấn nốt đoạn dốc cuối cùng dài nhất, dai dẳng nhất. Rồi đoàn ngựa lại chuyển động và bắt đầu ló lên một quãng trống lưng đèo, trông như đàn kiến nối nhau, nhấp nhô. Trên một khe núi kia, bà giàng xúa đưa nhìn xuống. Đàn ngựa tấp thoáng qua khúc đường còn loang lổ, sót lại một chút nắng đến chỗ tối bóng núi. Bà giàng xúa không đếm hết từng con được, bà chỉ thấy mờ mờ lố nhố. Bà giàng xúa sợ hãi, nghĩ đến các con. Trong phách lúc ấy, chỉ có bé Mị ngồi bên đống lửa đương lụi. Bé Mị đợi anh Nhìa vào thêm củi về nhóm sưởi. Còn Khay thì ra nhà nương lấy ngô. Sao hai anh em nó đi lâu thế? Bà giàng xúa lại lo. Cứ bao giờ có nỗi lo lắng gì đến, mọi người mẹ đều tựa gà mái ấp, muốn được các con mình ở cạnh. Chúng nó đi đã lâu mà đàn ngựa ai lên núi thì nhiều thế kia, dài thế kia. Ngựa lên núi, ngựa lính, ngựa quan, ngựa thồ, người buôn, ngựa nào cũng chỉ buộc lo, buộc sợ vọc mình. Ngựa nào cũng của quan, của người chức việc, của người ta. Nhà bà giàng xúa chưa được nuôi ngựa bao giờ, mà đời bà con ngựa chỉ có mang tai họa đến mà thôi. Năm ấy, đường cày nương xuân, chồng bà giàng xúa phải bỏ cày. Mùa nương nhà dân sau bằng mùa thuốc nhà quan, chồng bà giàng xúa đành cắm cái cày giữa nương, bỏ đi tải thuốc viện cho nhà thống lý. Con ngựa tải thuốc viện lần ấy chặt may tuột chân xuống vực đá. Có người về bảo, lúc ngựa ngã, chồng bà còn biếu được kềnh đá, thằng người nhà quan thấy rơi mất thổ thuốc, nó mới luống cuống đẩy nốt chồng bà xuống. Có người về nói, tại chồng bà sợ quá, nhảy liều theo ngựa và thuốc viện. Có người về thì thào, chồng bà phải ma chài nên đánh mất thuốc viện nhà quan, quan bắt nó chết rồi. Người nào cũng rằng đích tai đã nghe qua nói thế. Nhưng đặc nào thì cái cày vẫn cứ cắm sừng sững như cái gốc cây còn sót lại giữa miếng nương và chồng bà giàng xúa cũng không vẹt nữa, dù cho mọi đồn đại khác lời nhau. Và còn một việc xảy ra ghê gớm hơn cả cái chết, ấy là từ đấy cả làng bảo nhà giàng xúa có ma. Người ốm xếp mê hoảng, gieo, giàng xúa, con ma giàng xúa bắt tôi. Hôm sau nữa, có người ra nương gặp bà Giàng Súa về rồi ốm. Họ bảo đấy là tại đi đường gặp con ma Giàng Súa. Bà Giàng Súa khiếp sợ quá. Có lúc tưởng mình có ma thật, bà Giàng Súa đã đi lấy sỏi, lấy đá, ngậm hàng tháng cho miệng. Khi còn bé, nghe nói ai có ma muốn giải ma thì ngậm hòn đá 30 đêm, con ma sẽ khóa cục máu ra theo hòn đá. Hòn sỏi nằm trong miệng đủ 30 đêm, đến lúc bà Giàng Súa nhổ ra cũng chẳng thấy cục máu ra. Người làng xôn xao lo lắng, giận dữ bàn tán. Cho mẹ con nhà Giàng Súa ăn Tết này xong rồi đem giết đi. Nếu không, cũng có lúc mà làm chết hết làng. Đến cả bé Mị cũng nghe trẻ con dọa thế. Suốt ngày, suốt mấy ngày, suốt tháng, bé Mị, các anh thảo nhìa, thảo khay với mẹ cứ ngồi xó nhà, tưởng người ta sắp xông vào bắt đem đi giết. Rồi một hôm, ai như ngựa nhà thống lý đến trước cửa. Có nhẽ thế, một tiếng quát trỏ qua khe cửa. Con ma Giàng Súa, mày chết đi, con ma Giàng Súa à! Tiếng chân ngựa vừa rời, bốn mẹ con bà Giàng Súa lật đật chạy vào rừng. Đấy là quan bảo, hay người làng đến trừ rùa. Quan hay làng đều chuyện chết cả, phải trốn chết thôi. Chạy vào rừng cũng chẳng dám quay lại đeo đi một mảnh chảo gang vỡ nữa. Từ đấy, bốn mẹ con chúi vào rừng sâu. Tối quá, khổ quá, nhưng thà ở rừng một mình, chứ nếu ra ngoài gặp người thì còn khổ hơn, hãi hơn. Thấy bóng ai lạp nương phía nào, mẹ con lại lùi đi trú chân rừng khác, như con hươu, con chuột sợ người. Quanh năm, chẳng gặp ai, người ta cũng tránh ma chài. Mẹ con cứ vật vờ như người khùi, người ốm lâu bị làng đem bỏ vào rừng, đợi chết. Nhưng không chết, mẹ con bà Giàng Súa bám lấy rừng mà sống, cũng phá được một khoạt nương kín đáo, trồng bắp và nuôi được nhiều đàn ong mật trong gốc cây. Không chết, bà Giàng Súa sống mịt mù như trên đời chỉ còn có bốn mẹ con. Bao nhiêu năm như thế, mấy năm đổ rừng ở mấy lần, bà Giàng Súa cũng không đếm được. Lúc ấy có tiếng lạt sạt đến sau lưng bà Giàng Súa. Một thân cây to tướng rơi khuỵch xuống trước vách. Thảo Nhìa chạy vào, vừa thở vừa chỏ tay đằng kia. Bao nhiêu người ở mẹ ơi! Bé Mị cũng lật đật chạy ra khỏi đám lửa lom đom. Bé Mị rét quá, run rẩy lập cập hàm răng hỏi anh. Nhiều quá hà, có ngựa à, ngựa nào, ngựa quan à? Thảo Khay cũng vừa từ nương ngô về. Cái điệu nhẹ thích trên vai buông thõng một dây kiên trên lưng. Trong điệu lan ra mấy bắp ngô khấp khỉnh, hạt long, hạt chuột gặm, mỗi bắp rơi một nơi. Cũng chưa ai buồn nhặt, có gì mà nhặt. Khay đứng chố mắt như hỏi nhìa. Thảo Nhìa còn mải cách nghĩa cho bé Mị. Không, ngựa thồ đấy, mày chưa trông rõ à? Một toán lại có một người đuổi ngựa đấy thôi, toàn ngựa tài hàng. Chẳng hiểu gì cả, bé Mị cũng reo to, phải rồi. Thảo Khay nhìn xa phía dốc núi tối mịt rồi nói, ngựa tài hàng mẹ ạ, nhiều quá, mẹ thấy không? Bà Giàng Súa đáp, mẹ nghe tiếng rồi. Những tiếng gì cứ vừa xôn xao vừa mơ hồ tới, như tiếng xít, tiếng vó ngựa, tiếng thở, tiếng nhạc khô lạnh ở cột ngựa. Trẻ con lúc nào cũng thích xem ngựa. Cả ba anh em đều ra chăm chú nhìn xuống. Bây giờ chẳng nhìn thấy gì nữa, nhưng vẫn sướng mê vì chúng đương tưởng ra một đàn ngựa hết sức đông đương nối đuôi đi lên, lẫn lộn với bóng sương, bóng núi, bóng tối. Bà Giàng Súa đứng dậy, gỡ cái điệu nghiêng trên vai Thảo Khay. Cái bắp ngô bị chuột cắn sơ xác rơi nốt xuống. Bà toát khỏi khay, còn mấy bắp này thôi à. Nhưng thấy bọn trẻ con mải nghé nghiêng bàn tán chuyện đàn ngựa, bà lại im. Nỗi lo hết ngô chen niềm vui có các con đông đổ trước mặt, bà Giàng Súa thở dài rồi ngồi xuống. Lát sau bà khẽ khẽ nói, ngựa tài hàng ông xiền đấy, Tết đến rồi. Bây giờ thì cả các chọt núi và vệt đường chân dốc đều đã bị xóa mờ từ lâu. Nhưng người đàn bà khốn khổ vẫn trông thấy trong vòm xương đặc những ngày xưa có gió thổi thật rét, những ngày Tết nhộn nhạo tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng ném pa pao, tiếng thanh la, tiếng người cúng hò hét, rin rít, có cả xóm đến xem cúng và ăn cỗ. Ngày Tết vui của những nhà ai ngày trước, trẻ con khi ấy cũng biết uống từng bát rượu. Bố mẹ con cứ ngồi yên quanh bếp đã vạch hết lửa trong lòng rừng. Trên lưng dốc tối đen, dưới kia bỗng bật hồng một loạt đuốc dài. Sáng lốm đốm như hàng chân con rời leo đường bám bóng đêm bò lên. Đã nghe rõ hẳn tiếng móng ngựa trượt đá, tiếng ngựa khí vào đêm vắng. Những âm vang lạ lùng đem đến bao nhiêu chờ đợi và lo lắng cho mọi người. Một cái Tết lại sắp qua ngoài kia, đến tận các làng xa. Lũ con bà giàng súa nương náu trong rừng không biết Tết, chỉ mang máng cái Tết từ lâu lắm và bao giờ nghĩ đến cũng háo hức vô cùng. Đêm ấy, mẹ con nhà giàng súa đành ngồi chịu lạnh đến tận khuya. Không dám nổ lửa, sợ người cựa đi ngoài rừng trông thấy. Đoàn ngựa thồ hàng ông Xìn đã tới phiền xa trong đêm. Hàng trăm đúc xong từ dưới dốc lên cửa đồn. Thêm hàng trăm đúc sóng làng của ông thống lý cho xuống đón. Ánh đuốc rực lửa, khói và xương quyện nhau ẩm nặng vào vai áo. Bờm ngựa, tóc người ướt trắng, những bó đuốc củi thông ngào ngà thơm cháy xèo ra nước, lửa đương đượm lại càng lung linh sáng hơn. Đoàn ngựa bốc hơi, bốc khói mù mịt, cứ nguyên cả thổ hàng chất ngất trên lưng dầm dập vào thẳng sân đồn phiền xa. Hàng chục người phu ngựa và cả sống làng đã quen việc tất bật chạy trước và dọn kho dưới trại lính để nhấc hàng đặt tạm cả thổ xuống. Bóng tối đầy ánh đuốc đỏ ngòm lại thêm ánh sáng trắng đẹp mang sông. Trên đồn vừa cho lính xách xuống hai chiếc. Những con ngựa leo dốc suốt ngày, bùn bắn lên tận mắt, quấn sệt cả bờm. Bây giờ đương đứng thở hộc ra. Thế mà dường như hơi xỉu gấu, vẫn còn thúc mấy con ngựa khỏe cứ dựng đứng chân đạp nhau, cắn nhau, đòi về chuồng, đòi ăn. Có những con đánh ghen loạn xạ rồi lăn đùng ra sát lưng xuống đất. Vì ngứa hay vì phẫn uất nỗi gì không biết, đám phu ngựa cuống quýt ghì cương, chạy quanh, quát chửi, dở thổ thật nhanh, rối rít, ngột ngạt trong khói đuốc, hơi người, hơi ngựa. Loáng mắt, tất cả những thuộc hàng được phủ bạt kỹ đã chất đống khắp mấy gian kho. Những người phu chỉ còn kịp dắt tống lũ ngựa ra tràn rồi quay về nằm lăn quanh đống hàng. Mấy người khác còn sức mò đi tìm củi, nhóm lửa sưởi cho bớt cóng rồi bắt nồi. Hơi lửa vừa bén, bọn người ngả lưng cành tạm lúc nãy cũng lồm cồm bò dậy, men đến tìm lửa. Người Thái, người Lào, người Xạ Phang xùm xít họp bọn với nhau cùng đợi nồi cơm. Họ không đánh chửi nhau như lúc chơi bạc. Xếp hàng của khách đã yên tề cả. Lão chủ ngựa đèo mới dắt cây roi ra vào thắt lưng, tay cầm một bó hương to của người nhà vừa lấy trong thổ xa. Lão đi cúng vía cho ngựa, cho đạt ngựa vừa qua một chặng đường bình yên. Lão đèo lại đầu chặt ngựa, chỗ buộc con nhất, con nhì lúc nãy thổ cỏ riêng đã được đặt ở đấy. Bóng tối im phăng phắc làm cho lão đèo giận gáy. Không, không phải tại hai con ngựa còn đứng xa mà vì lão đèo đã đi đến tận nơi vẫn chẳng nghe mảy may động dạng quen của hai con ngựa mồi. Cái khịt mũi, cái rũ bờm, một tiếng vất đuôi cũng không. Lão đèo cua tay ra, đến lúc chân đá đỗ cái thổ cỏ mới biết thật là không có ngựa. Tai nạn ra sao đến đây rồi, hai con ngựa vốn cực khôn. Hai con ngựa hái ra tiền cho lão, không bao giờ chúng bỏ cỏ mà vơ vẩn đi đâu lúc sắp cúng vía thế này. Sợ hãi, kính cẩn, lão đèo châm nguyên cả bó hương, cắm lên đầu cái cọc gỗ rồi mới ra tìm ngựa. Đằng cầu trại, lửa sáng lập lòe từng vệt, có tiếng kêu, rồi một lũ người cầm củi thông chạy đến. Trong ánh đuốc nhấp nhem, trong tiếng ngựa rít, tiếng vó ngựa dồn dữ như phi nước đại, mấy người lính hì hục vác đá đến chèn bờ rào các cái bãi chăn ngựa. Nhanh lên, nó ra bây giờ chết cả. Cái gì đấy, ngựa điên. Lão đèo rụt người, cố ghếch nhìn vào cái bãi tối đen. Hai bóng ngựa hiện lên, trờn vờn, cao như ngựa ma. Lão nhận ngay ra đấy là con ngựa nhất, con ngựa nhì của lão. Bóng hai con ngựa đường múa vung hẳn hai chân trước lên. Nó đạp gió phăng phăng, nó súng dài, những cơn hí hết sức ghê rợn. Hai con ngựa gieo mình xuống, hai con ngựa lại chồm dậy. Hai cái đầu vật vào nhau, hai cái đầu lảo đảo quay ra, chát chát đập vào tường đá như ném đá. Bỗng chốc, cái bóng ngựa điên lại hất tung chân, rú lên, hút đá, lại hút bờ đá, rồi lan xa chỗ có đám người. Lũ lính đường khiên đá lấp cổng, bỏ chạy cả. Chỉ còn mình, lão đèo vẫn đứng ngơ ngác, Lão đã lõi đời cái nghề chủ ngựa thồ, lão đều biết mình bị đứa phản. Ha ha, chính tay lão vừa mới làm thuốc đánh bà chết tươi cả hai con nhất, con nhì của nhà chủ ngựa tòng để tranh chuyến thổ hàng khách xịt này. Bây giờ, đứa phản phúc nào chỉ mới lúc nãy thôi đã bỏ con sán, con dế vào hai lỗ tai ngựa lão. Con sán bỏ trong óc, ngựa ngứa óc, nhức óc, phát điên, không tài nào cứu nổi nữa. Năm nào ngựa lên phiền xa, thường cũng phải có con chết thế, có đứa phản. Chủ ngựa nào cũng đề phòng mà không được. Nhưng lão không ngờ nó lại dám phản vào những con ngựa nhất của lão thế này. Lão đèo không dám đứng nhìn hai con ngựa quý cứ khúc vào đá cho đến chết sụi xuống. Tiếng khúc khô khốc như tiếng vồ đập. Lão rụt người. Hai con ngựa sắp chết rồi. Lão đèo trở vào. Lão đã tỉnh bực người. Hết choáng váng. Đêm rét buốt nhưng lão cởi phăng áo bằng tô vứt vào mặt người vua ngựa ngồi ngoài cửa kho. Lão đèo sừng sộ hỏi bọn phu đương còn bắc bếp đun nước giữa đám lửa sưởi. Rét quá, không ai đi ra ngoài từ nãy, không hiểu họ đã biết chuyện ngựa điên chưa. Chúng mày có đứa nào là người họ ma? Những khuôn mặt nhấp nhô trong bóng tối và lửa bếp ngớ nhìn ra. Lão lại quát bằng tiếng quan hỏa. Đứa nào họ với thằng Tòng? Cả bọn vẫn chố mắt, có người lại lẳng lặng cúi xuống đẩy bếp. Lão đèo bước đến trước mặt một người phu gầy đét và cao, trên lưng bù xù khoác một cái áo tơi lá móc điều, đứng ngồi cạnh lửa mà vẫn run sẩy. Lão đèo vung tay xịt, vứt cái mũ nồi của người ấy xuống rồi nắm tóc kéo đứng lên. Tao hỏi thế chứ tao biết mày là thằng họ ma phản tao rồi. Lão gầm, mày phải chết. Lão đèo đẩy vập mặt người phu ngựa vào góc tường đá. Lão quay lại, đảo mắt sục sạo tìm mấy người nhà lúc ấy vẫn còn cứ ngồi ngay. Lão đèo quát, đánh! Cả đám người đứng xịt lên, vác những thân cây thôn xô vào, phang lia lịa. Người phu cày ngã ật ra, không kêu một tiếng như một cành củi. Đánh! Những thanh củi vẫn nện chí chát xuống, ngoài kia vẫn còn vang vào từng cơn rú khủng khiếp đến long óc của hai con ngựa điên. Lúc ấy, ông khách xỉn xách cây đèn bão cùng với thống lý mùa sống cổ đến nhòm vào đám người đứng xem đánh phu. Ông xỉn nói to, thôi thôi ông đèo, hôm nay hãy cởi cái khó, cái nhọc ra. Thống lý mùa sống cổ nói, tội gì thì cũng trói để đấy, mai hãy giết nó, ông chủ A. Ông khách xỉn giơ cây đèn, cười lóe cả hai hàm răng vàng, bảo lão đèo. Tối nay, ta lên chào quan đồn. Áo của ông đâu? Ông đèo ra nhặt áo, giận dữ, ầm ầm thế. Ông vẫn nhớ lúc nãy quẳng cái áo bành tô vào xó cửa. Người phu còn ngồi chỗ ấy, y nguyên cái áo trùm trên đầu, như lúc lão chủ ngựa ném, không dám giơ tay gỡ xuống. Ông đèo mặc áo, quay vào, trò mặt bọn phu ngựa đương vực người bị đánh dậy, đặt trước đám lửa sưởi. Ông khét, mai ông đánh chết tất cả chúng mày, chỉ biết vục đầu vào ăn. Tối nay ngựa thật nào. Ban ngày thì thằng ấy buộc cổ vào đấy mà ngồi canh. Rồi ba người, ông chủ hàng, ông chủ ngựa và lão chúa đất thông song lên đồn. Người nhà cắp một bọc đồ lễ, những gì không biết, chỉ đoán được hai người nhà bưng hai cái ấm đồng thuốc viện của quan thống lý đem theo. Tối nay, trên đồn có việc tiệc suốt đêm. Đi mấy bước, ánh đèn bão, ông xìn xách giữa tay chỉ còn lấp láy trong vòm xương. Đám phù sa đốt lửa nằm cắt canh nhau suốt đêm ngoài giữa sân trước chạt ngựa. Họ sợ có người lại đến giết ngựa. Họ vẫn nghe đồn trên phiền xa có những người cả đời không ăn muối, chuyên tâm thủ khách buôn, năm nào cũng tìm hại ngựa của khách buôn. Dù sao, thì đến ngày chợ cũng là đến những ngày thong thả trong một năm ở phiền xa. Người suốt dọc suối nậm ma tận dưới ná đắng xa mấy buổi đường cũng lặn lộn lên. Có đoạt ngựa, buôn ông khách xiền về, về xa thành chợ đông mấy ngày trên bãi đá ngang lưng núi. Từng đám các cô gái xuống chợ, lưng cõng điệu, tay xe lanh, váy áo lam lũ bạc rã như đươi nương. Chỉ khác một vẻ, bước đi tất tưởi rộn ràng hơn. Đến mọc núi bên kia chợ, mấy cô rẽ vào khe đá, đặt điệu, lấy váy áo, khăn, thắt lưng mới ra thay. Những cô gái nhà nghèo thì vẫn đi thẳng, đến lúc gặp người trai lạ mới dừng lại. Nếp váy cũ rách toạc ra, cô không dám bước, con mắt xấu hổ, nhìn quanh giữa đất, không biết nhìn đâu, trốn đi đâu. Đành đứng lại cho người qua rồi mới lại đi. Đến cửa chợ, một tay với cất lanh lên điệu, một tay ngượng ngùng khép cái ngực áo không có yếm. Cái điệu chủ trên sáng lưng cúi gò, cô len lén bước vào chợ. Sớm nhất chợ, có bà hàng rượu. Bà hàng đến ngà trống, đặt chồng bát, hạ chum rượu cõng trên lưng xuống, rồi tìm đá kê làm ghế cho khách ngồi. Khách đã hóng sẵn cả đấy, mấy ông già đói muối về tìm mua muối. Người ta hỏi nhau, hôm nay quan đồn bán muối hay ông xin bán muối, chẳng biết có còn bán nữa không? Có những ông già năm nào cũng đi chợ, nhưng cả đời có biết đến hột muối, mặt mũi cứ hốc hác trắng bệch. Tuy vậy, người đói muối cũng như người nhịn muối và người không ăn muối bao giờ, các cụ hãy ghé vào hàng, ngồi chống tay lên má, lặng lẽ, nghĩ ngẫm, hấp một vài cân rượu đã. Mỗi chốc, ngựa về buộc quanh gốc đào cạc nhiều, đuôi ngựa hoa lên như múa, ngựa ấy đi chợ, ngựa ấy đem về bán. Người hút thuốc phiện nằm ngổn ngang trong các lều giữa bãi, rì rầm chuyện bán súng, bán lậu bạc trắng sang Miến Điện. Những người buôn các thứ hàng hiếm này ở tận đâu đến, không ai biết, họ không thèm để mắt tới món nước thịt thắng cố hay bánh ngô nướng ngoài chợ. Chú thích, một thứ nước suýt luộc thịt dê, thịt bò, thịt trâu, thịt ngựa. Hết chú thích. Họ cũng không ra ngồi chõng rượu ngô của bà người mèo. Họ đêm ngày chè chén trong quán người hoa, và chủ quán ra mời khách phải xách theo cái khú sành đựng rượu, rồi đổ rượu xuống lòng bàn tay, đánh cái xiêm châm. Lửa rượu xanh lét bùng lên, hắt ngọn lửa từ lòng bàn tay ra. Có rượu mạnh thế, khách mới chịu vào quán. Tiếng súng bắn thử, tiếng chửi, tiếng cười, tiếng kêu khóc của những người đằng kia chen vào mua muối, cùng tiếng khèn rờn rợn nhảy tập tòe suốt đêm. Càng về trưa càng đông, đầu nhất là đám trai gái, tuổi trẻ chưa biết thế nào là khó nhọc, có anh đi mấy ngày mới về tới. Khi đi, cái sáo dắt túi ngựa, khi về vẫn một cái sáo ấy dắt túi áo ngực. Chẳng mua bán gì mà vẫn đến chợ. Ai cũng thấy ở chợ có thứ cần, thứ lạ, thứ thích. Chợ cuối năm mới có mà hiếm tiền mua. Họ đi ngắm những chiếc lọ, chiếc hũ, cái chum sành, cái thìa, cái bát của người Hoa và người Lự buôn bên kia biên giới sang. Lưỡi cày, lưỡi cuốc, lưỡi rìu của các bác thợ đúc người mèo xanh đem bán. Bác thợ đúc bắt nẹt người mua, phải đem ba lưỡi hỏng với hai đồng bạc trắng đến mới đổi được một lưỡi cày mới. Nhiều người chịu không thể mua nổi, đành trở về cày mãi cái lưỡi cũ cho đến khi mòn tròn lên tận bắp. Nhưng có tiền đút cho quan thống lý thì những cái to hơn, hiếm hơn lại đến tay được dễ dàng. Đây là những đám buôn lậu đem bán súng, đổi súng lấy thuốc phiện. Người thử súng bắn đòm đòm lên trời từng phát, bắn thử cả đêm, bắn đến những cột cửa cũng dạn súng, nghe nổ mà vẫn đứng cúi mõm, điềm nhiên phất đuôi. Hàng ông xỉn súng xít, vòng trong vòng ngoài, người đông ních cả mấy gian của lính đồn vừa mang bạc ra dựng. Hàng ông xỉn bán còn những thứ quen, ai cũng mê mà ít ai sắm được. Nào muối, dầu hòa, lại diêm, hạt tiêu, các loại kim và chỉ màu, các thứ vải đỏ, vải đen, láng xanh, khăn mặt tổ ong trắng cho đàn ông quấn đầu và mũ dạ, ô đen, đèn pin bán cho các ông thống lý, thống quán. Còn ông xéo phải là quan hạng bé nhất, trong làng cũng thèm có tiền để lấy mỗi thứ một cái, nhưng chưa bao giờ mua được. Ông xìn cũng mua hàng vào nhiều lắm. Kể thì hàng ông xìn mang lên đây chỉ để lấy chuyến, còn việc mua các thứ của rừng ở phiền xa mang đi mới là việc buôn quan trọng. Ông xìn đưa 100 con ngựa lên, nhiều con chỉ mang nặng thổ không. Đợi hàng mua vào, mặt hàng ông xìn đậm mua nhất là thuốc phiện. Vừa nhẹ vừa lắm tiền, rồi đến gạc hiu, gạc nai, xương hổ, mật cấu, xương thú mua được đem nấu thành cao ngay giữa chợ, rồi mật ong, da hổ, da báo, sợi lanh, củ tam thất, sa nhân, hoàng liên xà, có bao nhiêu cũng vét hết. Người không tiền đem các thứ của rừng kiếm được đến đổi, ông xin cho được đồng nào mừng đồng ấy, bán như đồ của đi. Cả một bộ xương hổ, xương khỉ đem đổi được có một bát muối, nhưng biết làm thế nào. Ông khách xin cứ nằm trong nhà quan thống lý, hút thuốc phiện cả ngày.
Năm thoảng ba thì mới ra đứng hàng. Ông chỉ thích đứng bán, đứng đổi cho các cô con gái. Cô nào đẹp đến xem hàng, ông xin cho không một con chỉ đỏ. Nhưng ai nhận của ông cho rồi phải ra hàng uống chung với ông một bát rượu. Ông xin bắt thế. Người ta sợ chết khiếp, chẳng ai dám uống rượu ông xin, bởi vì uống thế thì cách nào mượn bát rượu mà thề lấy nhau. Bọn các cô trong làng xuống chợ càng không dám bén mảng. Mặc ông xin mời khéo và đưa cho tha hồ ngắm nghía những con chỉ đỏ mỡ, ống mượt và thân hình ông ấy cũng béo trắng những mỡ, mồm ông ấy cười đầy răng vàng. Ông thật là giàu, nhưng chỉ có vài cô gái nhắn, gái thái, gái lừ là người hầu quan hay bọn vợ lính ở trại con gái dưới châu Yên lên. Chỉ có các ạt này ra uống rượu để được ông xin thưởng cho chỉ đỏ. Chợ ở chỉ đông, những người đi xem, người đói, người cả đời không biết mặt hạt muối và những người lũ lượt kéo đi tìm muối, tìm lưỡi cày. Chợ chỉ nhiều những người ấy. Muối ông xin bán riêng một chỗ đằng kia. Cả ngày cả đêm, quanh hàng muối, người cứ nhìn nghịt leo lên nhau, trông đống như đá đè. Tiếng chửi rủa, kêu khóc lúc nào cũng vang một góc núi. Chẳng mấy hôm không có người chen mua muối bị chết bẹp. Những ông già về chợ chẳng xem mà cũng chẳng muối mua. Những ông già nằm giữa trời hút thuốc phiện, có người vợ lụ khụ che ô ngồi bên cạnh. Những người khác thử mặt, mắt thờ ơ, nhìn đi đâu, họ quây quanh cái bàn bày rượu. Uống đã tàn mấy chồng bát, cứ hớp cạn một bát, lại cãi cọ, nhầm bát chưa uống, say rồi ngã ra đấy. La liệt người say, nằm khắp nơi, người vợ nhẫn nại, lặng lặng, mở ô che cho chồng say vừa ngã tiếp xuống giữa đường, mà còn quỳnh quàng cua tay lên như vẫn đang chen mua muối. Đến lúc nào tỉnh, người vợ chạy đi mua cho chồng bát thắng cú đem ăn với bột ngô. Có gói bột ngô, bây giờ mới chịu lấy ở điệu xa cùng ăn. Chợ ấy có cái đông, có cái khổ, lại có cái buồn, đủ cả. Trai gái thì nhợt nhơ đằng kia. Các cô các cậu mới nhớ lên, còn chưa quen lo, không biết cạnh đấy có những người vợ nhịn nhục, ngồi như đá mọc, che ô suốt buổi chầu người chồng vì bực tức, uất ức mà say rượu, say thuốc phiện đến thế. Những cô gái son sỗi, chưa biết để ý đến cái khổ. Những cô ấy thắng bộ váy áo mồi, đứng thành sẫy, lưng tựa vách đá. Trước mặt các cậu mặt rượu đỏ bứ, cầm khen, thi nhau thổi bài khen xuân. Cậu thì nhảy vòng rộng điệu đi chơi, cậu đương lò cò điệu cuốn chỉ, sang qua sang lại. Tiếng khen vun vút nâng nhịp bài múa hát rộn ràng. Các cô vút dài khăn đào, mồm mìm, nhìn theo cười trai tài hoa, khéo thổi khen, khéo múa, gắng vượt qua cả ba điệu khen xuân. Mồ hôi vã đầy mặt, rồi mà vẫn nhấp nhô đánh gót, tung cả hai chân lên, thật tài, ai cũng mê. Đằng góc chợ trước bỗng nhốn nháo, tiếng kêu, tiếng quát chửi ầm ầm đưa lên. Mấy chị người sao nhút nhát bừng điệu chạy, có cướp đến phá chợ. Nhưng không, đấy là toán lính dắt ngựa nhà quan thống lý đến lấy thuế. Mấy con ngựa đi lấy thuế, lưng đeo những chiếc giỏ to kệch, xông sộc vào thẳng giữa đám đông. Người trên ngột lên, lại quá, lại kêu, lại chửi, nhốn nháo, chẳng biết tiếng người đi chợ chửi quan hay tiếng lính chửi người ta. Lính lấy thuế mà thu đủ các thứ, đầy đến ních mấy chục cái điệu, chịu hai bên lưng ngựa mới thôi. Ai bán bắp ngô, nộp thuế ngô, 10 lạng thuốc phiện thu 1 lạng. Người lừa đi, bán 3 cái túi cũng phải nộp thuế 1. Tấm vải thái tốt lành, lính đem lục tung ra, cắt lấy 2 sải. Ông cụ người Hà Nhì đi chợ bán ghế mây phải nộp thuế sống 2 chiếc ghế. Bà già cười sao tật ngần đưa ra cho chú lính một nhận 2 xô men rượu. Rau thì lấy đủ 2 thổ rau cải, mấy chục bó hẹ. Còn lính vào hàng, lính ăn, lính uống, lính lấy gì, không kể như thuế. Ngựa quan đến đâu? Lấy thuế hai bên hàng chợ đến đấy. Đến đâu cũng lại dậy lên tiếng kêu, tiếng thét, tiếng đập đánh và cười chửi. Người chạy. Lính dắt ngựa thuế ra đến tận vách núi, chỗ trai gái đứng chơi, tìm người bán hàng. Đám chơi không phải thuế, nhưng các cô gái sợ lính chạy tỏa đi. Mấy anh nhảy khen đường hàng thế mà cũng ngơ ngác lùi mất. Tàn đám. Bọn lính thu thuế ra khỏi, cái chợ vừa ngớt kêu khóc, ngớt chửi, lại thấy đằng trước mặt rầm rầm những người chạy giạt ra, thè thé có tiếng kêu. chết rồi, ma, ma. Trông xa, chỉ thấy Thảo Nhìa và bé Mị. Thằng bé Thảo Nhìa nhợt nhạt, vết sẹo trên trán nó kéo dài tận mang tay trái, rét quá, thâm xịt lại. Năm trước, Nhìa đâu ngồi đầu nhà, có con gấu đi qua, tát một cái vào mặt, vết đau khỏi, để lại cái sẹo dài, tím bầm ngang trán. Lúc ấy, Thảo Nhìa và bé Mị, hai anh em đã vào đứng đầu chợ. Mỗi đứa che lưng một cái tết đẹp đay móc đen, tóc xõa bết kết xuống hai vai. Chẳng khác hai con gấu nhỏ vừa chui từ trong rừng kín ra núi chăn trống, đường còn choáng váng ngơ ngác, tựa vào nhau để chống đỡ phòng những con thú khác xung tới cắn chết. Cả chợ lại nháo nhác. Thảo Nhìa và bé Mị, hai anh em đưa nhau đi chợ thật. Mỗi tết đến ngày chợ, mẹ vẫn cấm không cho các con xuống chợ. Mẹ sợ các con gặp người dữ, họ giết. Các làng đổ về chợ lũ lượt qua dưới cửa rừng, hôm nào cũng đông. Đứng tận trong im vắng rừng sâu, vẫn còn nghe vẳng vào tiếng khèn than thở, tiếng vòng bạc xóc xách cổ tay các cô gái đi chợ. Thảo Nhìa cứ đoán rồi bảo em thế. Thảo Khay thì chẳng tò mò, háo hức gì cả. Mới hơn 10 tuổi, Thảo Khay không thích chợ. Thảo Khay chỉ chăm đào củ mài và bẫy chuột. Thảo Nhìa lớn hơn, đã đến tuổi thổi sáo. Thảo Nhìa tìm cây trúc khoét ống sáo, ngồi thổi một mình trong rừng. Tai mình lại nghe tiếng sáo của mình, chỉ thấy buồn và xin nghĩ thêm. Thảo Nhìa thèm đi chợ, thèm thấy người. Bé Mị nghe anh kể có nhiều các cô gái làng đi chợ thì thích. Bé Mị cũng mong được xuống chợ. Nhưng mẹ nói, con ơi, mày xuống chợ thì người ta giết mày. Sao người ta giết hả mẹ? Mẹ không dám trả lời con, nhưng lời mẹ dọa cũng không khiến bé Mị sợ. Hôm ấy, Thảo Nhìa và bé Mị ra nương, mẹ tưởng vậy, thế là hai anh em chạy luôn xuống chợ phiền xa. Anh em Thảo Nhìa ở rừng từ năm còn nhỏ dại, chưa biết chợ, không biết thế nào là cái chợ, bây giờ mới nhìn ra cái chợ thật khác cái rừng, cái chợ đầy người, đầy khói hít thịt thơm, gì cũng thấy lạ, thấy sướng. Thảo Nhìa muốn lên la đến chơi chỗ đám trai gái xíu xít khèn sáo kia, nhưng không dám. Thảo Nhìa chỉ đứng mãi đằng này, bên cạnh cái lều người nhà ông Xìn đương nhộn nhịp nấu cao khổ và đóng hàng, hàng mua đến đâu đóng dần đến đấy. Thảo Nhìa nhìn vào đám chơi trong chợ mê quá, rút ống sáo ra lăm lăm cầm tay. Bé Mị thì đưa mê mải hoa cả mắt vì những con chỉ đỏ óng nuột lắc lắc trên tay một ông răng vàng béo tròn béo trắng. Mũi bé Mị muốn ngạt vì mùi chảo nước suýt thắng cố. Vô số người chầu quanh chảo, có người cầm muôi cắm cúi múc vào trong chảo. Mới cho người ta húp đã thấy ngon, nếu được ăn thì ngon đến đâu. Đứng xa tận đây, khuất quá, dần dần càng thích thì bạo hơn. Thảo Nhìa không còn nhớ hai anh em là con nhà sàng súa cóp ma. Vừa ở rừng xuống, Thảo Nhìa chỉ thấy mình đứng đứng giữa mọi người, như mọi người. Thảo Nhìa dắt em mon men ra chỗ trống. Bỗng có người sáng chừng nhận ra, kêu choáng. Thế là bốn bên đã đầy những tiếng kêu, tiếng quát. Lũ ma nhà sang suốt kìa! Ma, ma! Cả cái chợ lần nữa lại nhốn nháo như có cướp đến. Đầu tiên, Thảo Nhìa ngớ ra không hiểu. Mình đi chợ, sao người kia sợ? Không phải, anh em mình là trẻ con, ai sợ gì mình? Có phải không? Sau nghe tiếng hô khoán mỗi lúc một to, Thảo Nhìa lại nhận thấy nhiều người đương sừng sộ chạy đến, hầm hầm muốn giết hai anh em như mẹ đã bảo thế. Thảo Nhìa liền lôi em đi. Mị cuống quýt giằng tay anh ra. Mị đương thích xem các thứ ở chợ. Mị không nghe tiếng quát. Mị không biết. Mị không sợ ai hết. Nhưng Nhìa thì thào giết vào tay em. Mẹ bảo rồi, người đến giết mình kia. Mị nhớ ra, thế là hai anh em bỏ chạy. Bắt, bắt nó! Ma trai muốn làm chết cả cái chợ này đây. Chết thôi, bắt nó, trời ơi! Những người già đương nốc rượu lại họ bắt dầm dĩ nhất. Các tay say thuốc phiện vẫn nằm bẹp đấy thì cứ nhắm mắt mà kêu. Các ông rượu đứng lên, một chân bước ra, một chân lùi vào, lắc la lắc lư quanh quẩn vẫn một chỗ. Và chỉ lát sau, các bàn rượu tiếp tục bề bộn. Từng chồng bát xếp ra với đủ mọi chuyện cưới xin, mua bán, vay nợ, mai ai bán muối, mua lưỡi cày ở đâu và những chuyện thân nhau hay thủ nhau, muốn giết nhau. Người tư lự thì chống tay lên má, mặt rượu lần mần, thần ra. Im im lại như lúc trước. Đằng kia, đám đông chẹt mùa muối càng chồng đống người lên một nút. Người nhà ông Xìn đứng bán muối đương kêu mệt, sắp nghỉ bán. Thế là cái giọng nó muốn vòi tiền đấy, cố hơi chen vào, nếu không lại phải khổ đận nữa, phải vào quỳ lạy tận nhà ông thống lý, phải có thuốc phiện bỏ ra thì mới đổi được muối. Mặc người kêu dưới chân, người hét sau lưng, có người tắt thở, đường dãy đành đạch tụt xuống, cũng không ai buồn ngoảnh ra. Tất cả cứ khúc, cứ đạp thục mạng. Còn sót lại, có một anh trai mải nhảy khèn quanh mấy cô gái đứng tựa vai nhau, mặt đỏ lửa. Các cô đường chuyển tay húp nốt bá rượu. Chuyển đến anh thổi khèn giỏi nhất còn lại thì anh ấy đã chạy lao vào đám súng xíp mua muối lúc nào rồi. Cũng không ai còn bụng dạ đuổi bắt hai đứa trẻ nhà ma sàng xuống nữa. Thảo Nhi và bé Mị chạy trốn qua cái khe dưới mé đồi giữa chân đồn nhà quan ba với nhà quan thống lý. Trên lô cốt lầm chầm đá tai tường, có lính đứng thỏ súng xuống, những hòn đá to tướng như đường lăn theo. Trên đầu hai đứa trẻ, bóng đồn cao và bóng nhà thống lý sập xuống. Nhà thống lý thì oai nghiêm như cái núi, lúc nào cũng lũ lượt có đến mấy chục người cõng nước xứ xuống lên, chia nhau đi đổ bể nước bên đồn và đổ vào ao cá bên quan thống lý. Được quãng xa, Nhìa và Mị đứng lại, hai anh em vẫn thèm chợ, muốn trở lại. Nhưng trông lên đồn, thấy những cái tai tường nhọn và mũi súng, tiêu hoàng quá lại chạy. Hai anh em đã chạy xa. Một lúc lại đứng lại, lại thèm chợ và không hiểu tại sao người ta đánh đuổi chẳng cho anh em mình đi chợ. Buổi chiều ấy, gió lại nổi dữ. Mỏm núi chanh đương vàng bỗng sạm đen, ngả tối chóng quá. Mỗi cơn gió lùa vào rừng sâu đưa theo nhiều tiếng động mới lạ. Bà sàng xúa cứ nghe, lúc thì náo nức muốn vui, lúc lại càng ảo não. Một đời người không ai lại nghĩ mình có lúc phải chui rúc lấp mặt xuống chân rừng thế này. Cha ông người Mèo bao giờ cũng muốn ở chỗ nào suốt đời được ngẩng lên thấy trời. Cho nên những tiếng xa xôi ngoài núi chanh chen chúc những làng xóm đã làm cho người tù trong rừng càng khát nghe. Bà giàng xúa thèm nghe tiếng gà lợn kêu điếc tai, con bò rung chuông, con ngựa lọc cọc trên đá. Tiếng ai đương gọi vọng ra nương, một con chim đỏ như lửa nỉ non hót. Trong sân đá xếp quanh tường, chen giữa những cây mận, cây lê, có cây đào và một dây bầu lọ xanh xanh vừa nhú quả. Nhớ làm sao, những ngọn nguồn cơn vui trong núi chiều, những buổi đi làm từ mờ sớm đến mờ tối ngoài nương, suốt ngày mọi người cuốn trong công việc. Bà giằng xúa, cứ ngồi nghe và nghĩ vu vơ thế. Bà, ba đứa con đều như mẹ. Cả bé Mị cũng đã biết sầu dĩ rồi. Bố mẹ con châu đầu, lặng im đến tận lúc nào, thằng Nhìa nhớn nhất cũng lăn ra ngủ. Cả túp lều co ro chìm vào lối đi ăn đêm của thú rừng. Có con hươu sợ hổ bắt, lúng túng chạy, đụng lưng cả vào vách. Tối ấy, trong gió đưa tới túp lều nhà bà giảng xuống, nghe có tiếng sáo và nhiều tiếng ngựa. Tiếng quát, tiếng người xít chửi rõ một một. Hẳn là ông khách Xìn đường thúc người nhà đóng hàng lên thổ để ngày kia xuôi được sớm. Bà giảng xuống đoán sắp đến ngày tàn chợ, khách Xìn lại đi rồi. Thảo Nhìa đã dặn em giấu được nói mẹ biết chuyện xuống chợ, nhưng bé Mị vừa về đã kể hết với mẹ. Mẹ sợ quá, bảo Nhìa, rồi có lần mày chết không trông thấy mẹ đâu. Thảo Nhìa cúi đầu, Nhìa không cãi lại mẹ, nhưng Nhìa vẫn băn khoăn, khó hiểu sao người ta lại đuổi đánh mình. Và Nhìa càng thèm xuống chợ, mẹ không nói gì nữa, Nhìa cũng không dám hỏi mẹ. Bà giằng xúa lặng im. Lửa bếp đã phạt từ lâu, không đứa con nào trông tiếp mẹ ngồi khóc thầm trong vách, nước mắt đầm đìa mặt mẹ mà mẹ cũng chẳng biết. Từ lâu, bà giằng xúa đã nghĩ rằng dù sao thì ngày hôm qua còn tốt hơn ngày hôm nay, và đời người thì ngày càng tàn, tàn lụi như cái củi nào rồi cũng cháy đi thành than. Bé Mị chưa cụt được, bé Mị hãy còn mê lên vì cái chợ. Nó bảo mẹ, mẹ ơi, mẹ kể chuyện chợ ông Xìn nữa đi, chợ ông Xìn ngày trước có những gì. Xuống chợ, thấy hàng trăm thứ không hiểu, bé Mị còn muốn hỏi mẹ hàng trăm câu. Mẹ vẫn hay kể chuyện chợ ông khách Xìn ngày trước đã thành tên người làng gọi chợ ông Xìn. Mẹ kể cho con nghe những thứ mong ước thiết tha từ thời con gái mà bà cũng chưa bao giờ biết, chưa bao giờ có. Những tấm vải xanh vải đỏ mới, những con chỉ đỏ thiu cổ áo, cái kim xảo tốt, hai thứ hạt tiêu đen, hạt tiêu trắng, hạt tiêu chữa bệnh đau bụng. Người đẻ được ăn chục hạt tiêu thì nhiều sữa và khỏi đau bụng. Chuyện những cô con gái đi chợ không ai ăn thắng cố, chỉ thích bánh ngô nướng và bát cháo đặc của người xã Phan bán. Bà sàng súa biết cả, nhưng bà cũng chưa được ăn. Bé Mị nghe mẹ kể những chuyện giống nhau như thế đã bao nhiêu lần từ khi cô bé đến tuổi biết nghe chuyện mẹ, mà lần nào mẹ kể nghe cũng đều hay. Nhưng hôm nay mẹ không trả lời con hỏi, mẹ không kể chuyện chợ nữa. Mẹ nói, không được đi chợ đâu, con gái kể trước đi chợ, đã có đứa hư, quên họ người mèo, đi theo ông khách xin. Đi có về không hả mẹ? Nó không muốn làm người mèo thì chẳng nhớ được đường về nữa. Khổ nó. Mẹ bảo, đừng thương đứa quên đường, chỉ thương người không về được thôi. Ai không về được hả mẹ? Mẹ im, không đáp. Mẹ động lòng, lát sau mẹ thở dài. Ông thống lý thường bắt người đi tải hàng cho khách xin. Năm nào ông xin cũng lấy đi được nhiều của cải của người mèo. Ngựa thồ không hết, phải bắt người đi tải thêm. Năm nào cũng lấy người đi. Chắc đi xa lắm, mẹ nhỉ? Ừ. Rồi có về được không? Đêm xuống, rừng lạnh buốt. Tiếng chân ngựa dồn dập nổi lên xa xa. Những tiếng chân ngựa khủng khiếp đời bà giàng súa. Rồi một ánh đuốc đến vung tròn ngoài sườn đá. Tiếng hỏi giết vào. Thằng Nhìa có đây không? Thằng Nhìa nhọp ngay dậy. Có. Vào ông thống lý có việc quan. Vì gì thế? Tại hàng ông xin. Mẹ kinh hoàng kêu. Con ơi! Thảo Nhi luống cuống áp mặt vào vách, hỏi ra, bao giờ? Đi ngay. Không đi đâu, tôi không đi đâu. Muốn sống thì mau lên, tao còn phải đi gọi đứa khác đấy. Bà giàng súa gào to, trẻ con mà cũng đi tài hàng. Tiếng quát vào to hơn, mau lên, chết cả bây giờ. Ông thống lý đã gọi mà không nghe thì cho có đợi chết thật. Bà giàng súa sợ quá, hỏi lạc, tiếng không ra khỏi vách. Bây giờ đi à? Người giống ở ngoài càng sẵn. Tao hết đúc bây giờ thì tao dỡ nhà mày ra làm đúc đấy. Bố mẹ con đều rú lên. Thảo Nhìa lật đật chạy ra, người sóng cưỡi ngựa, song cây đúc theo sau. Chỉ nghe tiếng khóc nức của Thảo Nhìa vặn lại, lẫn vào tiếng vó ngựa lạt sạt trên cỏ trang. Sớm hôm sau, ba mẹ con bà giàng xuống ra đứng mọt núi. Đoàn ngựa ông cách xìn đã xuống tới đầu dốc. Khác lúc lên, còn nặng hơn cả lúc lên. Chiếc nặng thù bây giờ lún chặt dưới những kiện hàng cao kết. Ông chủ ngựa họ Đèo, tay cầm roi, mặt xám như cơn mưa chiều. Không có ngựa nhất ngựa nhì dẫn đường, ông Đèo cưỡi ngay con đầu, tự mình dắt cả đạt ngựa. Đạt ngựa khuất xuống chân núi bên kia rồi, mà còn tiếp theo một đoạn dài những người đi thù hàng thay ngựa. Lính đồn đeo súng áp tải sau. Năm nay, ông xin về phía xa lấy được nhiều hàng, phải bắt thêm những hơn 30 người phụ tải. 3-4 ngày đường xuống, người đi 4-5 ngày rồi. Thế mà khi quay đầu lại vẫn nhìn thấy chọc núi quê, và người đứng trên núi nhìn theo, sớm nào cũng tưởng người còn đi quanh trong nẻo rừng trước mặt. Nhưng ngày này sang ngày khác, chỉ thấy mây mù từ nách núi dưới ấy đùn lên. Mấy hôm sau, bọn lính đồn trở lại kể chuyện. Đoạt ngựa ông cách xìn bị cướp đón đánh ngay giữa lưng dốc. Lão chủ ngựa họ Đèo phải cướp đâm thủng bụng, ngã ngựa chết ngay. Chắc hẳn là chuyện các chủ ngựa tranh ăn, thủ nhau giết nhau. Mỗi buổi sáng, bà giàng súa đứng nhìn xuống núi. Nó đi nửa đêm, nó đi buổi sáng. Khi đêm gió thổi, khi sáng mặt trời lên đầu núi, lại tưởng ra lúc nó đi.